Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Dạ, kính bạch sư ông. Dạ, con muốn hỏi là khi mà mình trông nghe, chỉ nghe, trông thấy, chỉ thấy thì thường thì mình luôn sanh cái pháp giới là mình khởi tham sân si trong khi nghe, trong khi thấy, thì làm sao mình có thể giữ được hiện tại hiện tiền, luôn luôn sánh biết, luôn luôn soi chiếu và luôn tương tục để cho nó chánh niệm tỉnh giác à? Tại vì con thấy con thường xuyên thất niệm à. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Có một cái điều mà rất là nghịch lý là mình càng cố chánh niệm tỉnh giác chừng nào thì càng mất chánh niệm tỉnh giác chừng đó. Cái này nó hơi nghịch lý. Cố chánh niệm tỉnh giác chừng nào thì mất chánh niệm tỉnh giác chừng đó. Đố ai có thể giải thích được tại sao mà cố chánh niệm tỉnh giác chừng nào thì mất chánh niệm tỉnh giác chừng đó? Bởi vì khi mà mình cố chánh niệm tỉnh giác á, tức là mình chánh niệm tỉnh giác bằng cái bản ngã, bằng cái ý đồ của bản ngã để được lạc, để cái gì đó, để đạt được một cái gì đó, thì đó không phải, thì đó như là đã mất chánh niệm tỉnh giác rồi. Bởi vì chánh niệm tỉnh giác á, thật ra chánh niệm tỉnh giác là không có chánh niệm tỉnh giác gì cả, mà là cái tâm tròn vẹn trong sáng với thực tại thôi, cho nên không có chánh niệm tỉnh giác gì cả. Khi mình buông xuống không có một ý đồ nào, mình không có một mong cầu nào, mình không thực hành để đạt được điều gì, chính cái lúc đó là lúc chánh niệm tỉnh giác cao nhất. Cái này mới nghịch lý này. Cái này quý vị phải trải nghiệm rồi mới thấy, chứ còn bây giờ nói thì nghe là rất là nghịch lý. Bởi vì khi nào chánh niệm tỉnh giác mình phải là tích cực này, rồi miên mật này, rồi nắm bắt đối tượng này, rồi theo dõi đối tượng, rồi ghi nhận đối tượng đủ thứ, nhưng mà cái đó là không đúng. Cái đó là mất chánh niệm tỉnh giác hết rồi. Chánh niệm tỉnh giác kiểu đó là mất chánh niệm tỉnh giác hết rồi. Bởi vì sao? Khi mình cố tích cực này, mình cố miên mật này, mình cố nắm bắt đối tượng này, rồi mình cố theo dõi đối tượng, cố ghi nhận đối tượng, là hoàn toàn một hành động của bản ngã muốn đạt được điều gì. Còn ở đây đó là trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, cho nên nó không có phải là. Mà khi nào mà mình buông xuống hết, mình không có mong cầu gì cả, thì lúc đó tánh biết sẽ tự chiếu. Cái này mới là cái chỗ mà nó, cái bí quyết nó nằm ở chỗ đó đó. Tức là khi mà mình buông xuống hoàn toàn. Cho nên có người nói là lúc đầu mà con nghe thầy nói là con không hiểu, bởi vì con luôn luôn là phải thực hành, phải nỗ lực thực hành. Nhưng mà có một hôm tự nhiên là con chưa có ý thực hành rồi gì cả, nhưng mà tự nhiên này đâu đó rõ ràng hết. Lúc đó con mới hiểu rằng té ra là chính cái lúc mà tự nhiên nhất, chính cái lúc mà mình chưa có ý đồ gì cả, thì cái tâm lúc đó là nó cực kỳ trong sáng. Cho nên mới nói là trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, trong xúc chị xúc, trong biết chị biết. Nhưng mà cái câu cuối cùng mới quan trọng này, không có bạn ngạ ba hi gia trong đó. Nhưng mà nó rõ ràng khi mình tích cực miên mật nắm bắt đối tượng, ghi nhận đối tượng, thì lúc đó là có bạn ngạ nắm bắt đối tượng đó. Nhưng mà đối tượng không quan trọng, đối tượng gì không quan trọng, mà cái tâm mình phản ánh đối tượng đó như thế nào mới là quan trọng. Tức là một cái tâm mà nó là hoàn toàn rộng lặng tự nhiên, vô tư hồn nhiên, thì lúc đó nó mới là thật sự phản ánh trung thực mọi thứ. Còn mình thì đang nỗ lực để đạt được cái gì đó, tức là mình đã đi ngược lại với tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. cái này là hơi khó hiểu, mà bởi vì không thể hiểu bằng lý trí, mà khi mình thực chứng cái điều đó đó thì mình sẽ thấy rằng là ủa thì tại ra là khi cái nỗ lực của bạn ngã vắng mặt thì lúc đó tánh biết từ chiếu. Cho nên người ta có dùng cái từ là tịch chiếu hay là lặng lẽ soi sáng. Mà tịch đó, tịch tức là tâm mình rộng lặng nó mới tịch chứ sao tịch. Tịch mà tâm mình cứ muốn thế này muốn thế kia sao tịch được. À, tức là tâm mình cứ muốn làm sao để mà để tập được thế này, làm sao để được thế kia, mình phải cố gắng tu để thế này thế kia thì toàn là cái ý đồ của bạn ngã không thôi. Còn khi mà có một lúc nào đó bỗng nhiên tự nhiên có thể mình đang ngủ thức dậy, có người thì đang đi xe trên đường, bỗng nhiên thấy hoàn toàn là không còn có một cái ta lăng xăng nào được cả, mà chị là lúc đó chị thấy một cái tâm phản ánh mọi sự một cách như là một cái tấm gương mà hoàn toàn trong sáng mà phản chiếu mọi thứ thôi. Thầy có một ví dụ đó, từ lâu là thầy đã có một ví dụ. Thí dụ như ở đây là một tấm gương rất là lớn. Thì tấm gương đó là người này mặc áo xanh thì nó thấy áo xanh, người này mặc áo vàng nó thấy áo vàng, người kia có tóc thì thấy có tóc, người kia không có tóc thì thấy không có tóc, nghĩa là nó phản ánh toàn bộ một cách hoàn toàn là như chân như thật. Nhưng giả sử như cái gương đó nó chú ý vào một người, nó chú ý vào một người nào đó, nó nói cái người này mặc áo gì xanh quá thí dụ vậy, hoặc là nó nói ở cái áo xanh đẹp quá, là nó cứ chú ý đến cái người này thôi á thì nó sẽ mất hết, đúng không? Cho nên cái tâm mình á là thường hay là do mình sử dụng tâm sai, lại ra cái tâm mình nó là luôn nó là như một tấm gương sáng, mà chỉ khi nào là có một người đưa tay lên thì tự nhiên nó mới thấy đưa tay lên thôi, khi nào một cái người là làm cái gì đó thì nó sẽ thấy cái đó thôi. À, nhưng mà nó vẫn là trong khi nó thấy một người thay đổi như vậy thì nó vẫn thấy tất cả mọi sự, chứ nó không có mất cái khác. Trong khi đó mình á thì mình lại đầu tư cái tâm vào một cái này rồi dính vào đó. Ví dụ như mình đầu tư vào tiền bạc là mình dính vào tiền bạc, mình đầu tư vào một cái người yêu hay mình đầu tư vào một kẻ thù thì lúc đó cái tâm mình nó bị dính vào đó thì nó không còn thấy gì nữa. Đơn giản là vậy thôi. Cho nên nếu trong pháp hành mà tâm mình lại cố nắm bắt đối tượng là sai rồi. Cố nắm bắt đối tượng tức là mình đang đầu tư cái tâm của mình vào một cái đối tượng nào đó và quên hết. Trong khi đó cái tâm nếu mà mở rộng ra thì sẽ thấy hết tất cả các pháp một cách như chân như thật. Chứ không phải là mình chỉ thấy cái đi như chân như thật thôi, không phải chỉ thấy cái thọ nào đó như chân như thật thôi, mà là cái tâm mở ra đó thì thấy tất cả các pháp như chân như thật. Đó. Cho nên cái câu chuyện mà nói là Ngài Huệ Năng lúc Ngài đi vô một cái chùa đó thì thấy có hai chú tiểu thì nói là phương động, một chú tiểu thì nói là gió động. Thì Ngài Huệ Năng mới nói là không phải là gió động, không phải là phương động, mà tâm mấy ông động. Tâm động thôi. Nên khi mà mình nói là mình thực hành tu hành nhưng thực ra tâm đang động, chứ không phải là tâm rộng lặng để phản ánh mọi sự như chân như thật. Đó. Vì vậy cho nên đó, nó cứ để tự nhiên thôi. Tại tâm mình đang sao thì nó vậy chứ, chứ mình đâu có muốn làm sao được. Nó đang học bài học. Cái tâm mình đó, là nó cũng đang trải nghiệm đời sống để nó học những bài học. Cho nên cứ để nó học. Nếu nó vọng động thì cứ để cho nó vọng động, để nó học bài học vọng động. Đó. Nhưng mà mình chỉ thấy thôi, thấy là cái tâm đang vọng động, thấy là cái thế này, thấy đang tham, đang sân gì đó là cái chỉ thấy thôi. Nhưng mà nhớ là cái đó là trong chân đế thôi nghe. Chứ còn trong đời sống tục đế thì mình phải là phải theo người khác. Trong tục đế là phải tùy thuận chúng sanh, còn trong chân đế đó là tùy thuận pháp. Phải không? Có ba cái, có ba cái tùy thuận. Một là tùy thuận pháp, là cái đó là thực tánh chân đế nè. Hai là tùy thuận bản ngã, tức là theo ý mình đó nè. Ba là tùy thuận chúng sanh, là theo ý của người khác. Thì mình phải là đủ sáng suốt để khi mình sống trong cuộc đời đó, lúc nào là mình tùy thuận pháp. À, còn chỉ tùy thuận ngã là không được, chỉ có tùy thuận chúng sanh thì được. Chứ còn tùy trong ba cái tùy thuận á, thì tùy thuận pháp với tùy thuận chúng sanh là đúng, còn tùy thuận bản ngã là sai.
Dạ, con xin chào thầy và các quý Phật tử ngồi ở đây. À, con xin trình pháp hơi dài một chút nên là con xin phép đọc lại ạ. À, thưa thầy, trước kia con chỉ mải chạy theo công việc, không quan tâm chăm sóc sức khỏe. Đến khi bị đau, đi khám bác sĩ có nói cột sống thắt lưng bị thoái hóa sớm, nguy cơ thoát vị đĩa đệm cao. Từ đó con quay lại tập luyện, chú ý ăn uống, trải qua nhiều bộ môn như tập yoga, pilates và các bộ môn vận động khác. À, cũng nhờ vậy mà cải thiện được phần nào sức khỏe. À, nhưng rồi con nhận ra mỗi bộ môn chỉ là một khuôn mẫu, một phương tiện giúp cho cơ thể khỏe mạnh, an lạc. Nhưng nếu thiếu đi sự quan sát sáng rõ thì mình dễ mắc kẹt trong chính khuôn mẫu ấy. Và khi tập luyện để đạt được mục đích nào đó cũng chính là sự cố gắng của bản ngã, và sẽ trở thành trở ngại cho việc giác ngộ và thấy ra chính mình. Chưa kể có những bộ môn phải sau một thời gian tập thì mới nhận ra được mặt trái của nó. Với những trải nghiệm tập luyện của bản thân, cộng với việc thực hành quan sát thân tâm, và sau này nghe đến những pháp thoại của thầy, con nhận ra tâm trí và cơ thể có rất nhiều điểm tương đồng, giữa chúng là một mối liên hệ có tác động qua lại và ảnh hưởng tới nhau. Chính vì vậy, con hình thành nên một phương pháp gọi là cột sống nở hoa, kết hợp rất nhiều bộ môn dựa trên ba tinh thần: tự nhiên, chủ động và cân bằng, giúp cho mọi người giải tỏa được những cái cơn đau trên cơ thể và thả lỏng, buông xả tâm trí. Yếu tố tự nhiên là tập luyện cho cơ thể cũng như trong tâm trí. Chỉ cần bỏ đi những vận động sai xấu là cơ thể của mình trở về trạng thái tự nhiên, khỏe mạnh. Tự nhiên ở đây chính là những chuyển động nguyên bản của cơ thể. Con thấy rõ, cơ thể vốn có trí tuệ riêng, mà sau này khi con nghe giảng pháp của thầy, con mới biết đó chính là tánh biết của cơ thể. Cơ thể mình biết thở, biết tự phục hồi nếu mình không gò ép. Khi tập luyện, nếu cố dướn theo một khuôn mẫu thì cũng chỉ làm cho cơ thể, thân thể của mình căng thẳng và tâm trí cũng mất đi một lực. Nhưng khi tự nhiên trở về với hơi thở, để hơi thở dẫn đường, cơ thể tự mở ra, tâm cũng được thư giãn và thả lỏng. Ngay cả việc đi bộ hay hoạt động hàng ngày, nếu chỉ để thân tâm vận hành theo nhịp vốn có của nó, con đã thấy sự nhẹ nhõm và sáng trong. Yếu tố thứ hai là cân bằng. Cân bằng ở đây là sự hòa hợp giữa thân và tâm, giữa buông xả và nỗ lực. Nếu chỉ thả lỏng thì dễ buông xuôi, trì trệ. Nếu chỉ có cố gắng thì sinh ra căng thẳng và cũng phục vụ cho bản ngã. Cân bằng ở đây còn là cân bằng giữa Đông y và Tây y, cân bằng giữa đại thể và vi thể, cân bằng giữa những chữa những triệu chứng và chăm sóc phòng bệnh lâu dài, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, giữa ngoài đời và bên trong tâm. Và khi tâm căng thẳng thì thân cũng sẽ cứng đơ, và khi thân buông lỏng, tâm cũng được mềm mại và ngược lại. Đó là sự hòa hợp cân bằng nuôi dưỡng cả hai mặt. Yếu tố cuối cùng là chủ động. Chủ động tức là đem việc quan sát thân tâm vào trong đời sống hàng ngày, không chỉ là khi tập ở trên thảm hay trong lớp, mà còn chủ động tập luyện trong từng bước đi, trong tư thế ngồi, hay là trong từng thói quen nhỏ hoạt động hàng ngày. Con cũng thường dặn học viên là dành sự chú tâm để quan sát và điều chỉnh những tư thế sai xấu từ những hoạt động nhỏ nhất hàng ngày. Ví dụ như là khi ngồi làm việc mà thấy lưng khom, vai gồng thì điều chỉnh và mình ngồi thẳng lại. Chính những cái chủ động thay đổi đó là những cái hành động mà giúp là ngăn chặn đau mỏi và giúp cho tâm của mình được tỉnh thức. Chủ động cũng là tự chịu trách nhiệm với thân và tâm mình, không đợi đến lúc đau thì mới đi tập, và cũng không để cho hoàn cảnh cuốn đi mà tự biết dừng lại, lắng nghe và điều chỉnh. Phương pháp của con thì cũng đã giúp được cho nhiều học viên bớt đau mỏi, phục hồi chấn thương, đồng thời quay về bên trong, và con cũng đã lựa chọn đây chính là công việc của mình. Những thời gian mà con ngồi hệ thống hóa lại kiến thức để hình thành nên phương pháp này, con thấy tâm mình sáng rõ, nhiều lúc giống như là được ai đó chỉ bảo. Và con biết phương pháp này cũng chỉ là một công cụ hay là một cái khuôn mẫu, và cũng là cái mong muốn của lý trí. Thưa Thầy, cho con hỏi là nhiều lúc con phân vân, con không biết là mức độ mình tác ý vào người khác như thế nào để không can thiệp vào hành trình của họ, và làm sao để sống tùy duyên thuận pháp, mình hòa hợp giữa tục đế và chân đế ạ?
Câu hỏi rất là hay, và cái trình bày cái trải nghiệm cũng rất là tuyệt vời. Tuy nhiên có một điều thế này, nó có hai cái điều mà nó khác nhau ở cái chỗ là do cái tâm mình sáng suốt, cho tâm mình sáng suốt cho nên mình không cần đưa ra bất kỳ một điều gì, mà chỉ cần cái sáng suốt đó nó sẽ tự ứng hết. Cái sáng suốt nó sẽ tự ứng. Giống như Thầy nói là, Thầy cầm cái ly đưa lên là hoàn toàn không một tính toán mà vẫn đưa lên được. Là bởi vì sao? Bởi vì nó tự ứng hết. Nếu tâm mình mà rộng lặng trong sáng đó, là nó sẽ tự ứng hết. Nhưng mà khi mình tính toán là khác. Mình nói cái ly này nặng, còn mình phải dùng một lực nào đó để đưa lên, thì lúc đó nó sẽ trở thành ra là một vấn đề. Cho đến thực tế đó là mình nhắm mắt mình cũng vẫn có thể đưa lên được mà không cần tính toán gì cả. Như vậy chứng tỏ rằng trong cái khả năng của cơ thể mình đó, cơ thể mình nó rất thông minh đó, như con nói đó, thì đúng là cơ thể mình nó sẽ tự ứng hết. Nếu như tâm mình rộng lặng trong sáng, nếu tâm mình thường sáng suốt rõ biết tự nhiên, chứ này rõ biết tự nhiên chứ không phải là cố biết này, sáng suốt rõ biết tự nhiên chứ không phải là cố rõ biết, thì lúc đó là nó có cái khả năng tự ứng một cách gì là, cho nên lúc đó mình sẽ là du di uyển chuyển. Thì có hai trường hợp. Một trường hợp là bây giờ cái tay của Thầy nó bị đau, cho nên là Thầy phải bóp cái tay, hoặc là Thầy phải đưa lên đưa xuống để cho cái tay nó bớt đau, là một chuyện khác. Còn Thầy ngày nào Thầy cũng tập luyện để cho tay đừng đau thì là một chuyện khác này. Có thấy khác không? Quý vị có thấy khác không? Hai cái này khác nhau ấy. Tức là cái này là do tùy duyên thuần pháp, do nó đau cho nên mình phải làm thôi. Nhưng mà mình lại cố, ngày nào mình cũng cố luyện để cho đừng đau thì lại là một ý đồ. Và khi mình cố luyện để đừng đau á, tức là mình sợ đau. Và mình sợ đau tức là mình không đau, mình sẽ lập tập để mình không đau. Nhưng lại đằng sau nó có một cái tai hại khác, đó là sẽ rất sợ đau. Phải không? Ví dụ như mình làm sao để cho mình tu sao để cho được an lạc, có nghĩa là mình sợ đau khổ. Còn nếu một cái người mà đau khổ họ vẫn là bình tĩnh sáng suốt, mà an lạc họ vẫn bình tĩnh sáng suốt thì lại khác. Cho nên ở đây đó thì nó chỉ có một cái sự khác biệt này thôi. Như hồi nãy Thầy nói rồi, nếu mình vì ứng xử ở trên đời, chẳng hạn như là mình phải mạnh khỏe để mình mới đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình, thì đương nhiên là mình phải tập luyện thôi, chứ không có cách nào mà mình cứ để cho nó tự nhiên ra được. Tập luyện cho mình khỏe nhé, phải không? Tức là nếu mục đích ở đời đó thì là mình phải tính toán, rồi mình phải tập luyện, rồi mình phải nỗ lực gì đủ thứ hết. Nhưng bây giờ mình cái trung bình dựa được hai cái này, quân bình được hai cái này đó là do chính trí tuệ thôi. Tức là mình phải thường sáng suốt rõ biết thân mình, thân sáng suốt rõ biết với thân, sáng suốt rõ biết với thọ, sáng suốt rõ biết với tâm, sáng suốt rõ biết với pháp. Để làm gì? Để cho chính cái sáng suốt rõ biết đó nó sẽ giúp cho mình từ quân bình. Nó từ quân bình mà mình không cần tính toán, bởi vì khi mình tính toán là nó thuộc về lý trí. Cái giai đoạn mà dài nhất của con người, mà cũng là giai đoạn bản ngã, hình thành bản ngã cao nhất của con người, đó chính là giai đoạn lý trí. Thầy có chia ra làm 4 giai đoạn trong cái sự tiến hóa về phương diện giác ngộ đó, thì nó có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn bản năng, tức là mình thấy một đứa bé đó, nó sinh ra cho đến 4 tuổi, thực ra là nó đã học được rất nhiều những cái kiến thức cơ bản của đời sống, biết đi, biết đứng, biết nằm, biết ngồi, biết thở, biết ăn, biết đóng, biết lạnh, biết đủ thứ. Là đến 4 tuổi là nó biết là 50% cái kiến thức cơ bản của đời sống rồi, còn cái 50% còn lại đó là bắt đầu nó đi học kiến thức, đi học thêm cái này cái kia, cái này cái nọ thôi. Thế cái kiến thức cơ bản của đời sống là 4 tuổi nó đã, thì cái 4 tuổi đó là nó học hoàn toàn bản năng. Nhưng khi bắt đầu nó khôn lớn lên một chút, trong cái khôn lớn lên một chút á, thì nó mới bắt đầu là suy nghĩ tính toán đó, thì cái giai đoạn đó là bắt đầu giai đoạn phát triển lý trí. Khi cái giai đoạn mà lý trí mà cỡ khoảng mình 18 tuổi thì là lý trí tương đối là ổn định đó, thì lúc đó nó mới suy nghĩ thế này, tính toán cái kia, làm được được thứ chuyện trên đời. Nhưng mà cái giai đoạn lý trí đó, nếu mình nói trong cái, nếu giả sử như mình nói trong cái vòng luân hồi sinh tử đó, thì cái giai đoạn đó là giai đoạn dài nhất, hình thành bản ngã, hình thành kinh nghiệm, hình thành kiến thức, hình thành đủ thứ đó. Nhưng mà đến một lúc nào đó đó thì lý trí bắt đầu là đụng phải một cái bất khả tư nghị, bất khả thi, không thể hiểu được, không thể tính toán được. Những tính toán của mình trong đời sống á, đôi lúc là chỉ có được 5-10% thôi. Ví dụ như mình có thể tính toán làm cái nhà này lên được, nhưng mình không tính toán rằng là có một trận động đất sẽ sụp đổ hết. Mình không tính toán được chuyện đó. Mình không tính toán được một cơn bão lớn nó có thể là quét sạch hết, là mình không tính toán được. Cho nên thực ra những gì mà lý trí có thể tính toán thì nhiều lắm được 5%, 5%, 10% đâu. Chứ còn là có những cái yếu tố mà mình không thể nào mà mình tính toán được đó. Thì bất khả tư nghị. Ngay cả khoa học cũng vậy, khoa học cũng vẫn đụng phải một cái bức tường mà không vượt qua được đó. Thì lúc đó nó mới bắt đầu mới là tin vào một, ví dụ như là tin vào Thượng Đế, tin vào cái luật vũ trụ, tin vào cái pháp vận hành chẳng hạn, chứ không phải là mình. Nỗ lực của mình, tất cả những nỗ lực của mình chỉ là quá nhỏ hẹp. Nên lúc đó mình thấy là ngoài cái nỗ lực của mình còn cả một cái định luật bao la trong vũ trụ. Cho nên lúc đó mình thấy là mình, cái lý trí bắt đầu thấy mình là nhỏ hẹp chứ không phải là to lớn nữa. Rồi á, nhưng mà khi mình buông xuống, mình tin vào cái định luật, cái nguyên lý gì đó vận hành của trời đất, thì lúc đó mình bình tĩnh hơn, tâm mình bớt tính toán đi, cho nên nó sẽ rộng lặng trong sáng hơn. Mà khi nó rộng lặng trong sáng hơn á, thì nó sẽ thấy được, cảm nhận được cái sự vận hành của pháp. Nói theo đạo Thiên Chúa là cảm nhận được ý Chúa. Mà khi cảm nhận được ý Chúa cho nên mới là nước cha trì đến vân ý cha. Tức là lúc đó mình sống là hoàn toàn thuần pháp. Hoặc là cái người mà cảm nhận được cái sự vận hành của pháp qua chính đời sống của mình, lúc đó mình không còn lắng sang của bản ngã nữa, của lý trí nữa. Thì giai đoạn mà bạn ngã lớn nhất chính là giai đoạn lý trí. Sau đó đó thì dẹp bớt một số cái lý trí đi để mà tuân thủ cái sự vận hành của pháp. Nhưng mà khi tuân thủ vận hành của pháp á, thì lúc đó mình lại đi dựa vào pháp, mình không còn dựa bản ngã nữa, nhưng mà mình dựa vào pháp. Cho nên mới nói rằng là không còn chấp ngã nhưng mà là chấp pháp. Cho đến một cái lúc mà khi mình bình tĩnh sáng suốt thì mình mới cảm nhận được cái sự vận hành của pháp, và mình sống đúng với sự vận hành của pháp. Nói như Khổng Giáo thì nói rằng là thuần thiên lập mệnh. Thuần thiên ở đây tức là thuần theo với nguyên lý vận hành của pháp để mà sống, hay là sống thuần theo với nguyên lý vận hành của pháp đó. Và như vậy đó thì giai đoạn thứ tư chính là giai đoạn trí tuệ, là giai đoạn mà thấy rõ pháp vận hành đang vận hành qua chính sự sống của mình một cách hoàn hảo. Thế thành cái người giác ngộ là cái người đang thấy được cái sự vận hành của pháp mà không có cái bản ngã, cái ảo tượng, cái tượng ti thức ti xen vào, mà lúc đó chỉ có một tuệ trí để thấy rõ pháp đang vận hành và sống thuần theo với cái sự vận hành đó của pháp. Đó. Vậy thì những cái điều mà con làm là nó rất có lợi ích, nhưng mà vẫn là lợi ích trong cái trong đời sống nhiều hơn. Còn trong chân đế đó thì không cần. Trong chân đế thì không cần gì cả. Luôn là phải đủ tịnh lặng trong sáng để mà trực nhận sự thật thôi, để phản ánh sự thật một cách trung thực thôi. Không cần tính toán. Khổ đến cũng được, vui đến cũng được, thành công cũng được, thất bại cũng được, bệnh cũng được, mình khỏe cũng được. Thì lúc đó mới là cái lúc mà tự tại vô ngại.
Con cảm ơn thầy ạ.
Dạ con kính bạch sư ông, con xin sư ông chỉ dạy. Vậy con ví dụ như là các nhà khoa học ấy, khi mà người ta nghiên cứu một cái đối tượng nào đấy thì người ta cứ đau đáu về cái việc đấy, người ta quyết tâm thực hiện đến cùng để người ta tìm ra được bản chất của cái đối tượng đấy. Thế thì và thậm chí là có khi lúc thức người ta không giải được cái bài toán đấy, nhưng mà nó theo vào trong giấc mơ, có khi trong giấc mơ lại giải được. Thế thì trong trường hợp như vậy ấy, thì có coi là sự dính mắc không? Ý con muốn ở đây sư ông chỉ dạy cho con biết thế nào là dính mắc. Vì trong trường hợp ấy thì có khi là chính cái sự quyết tâm, chính cái sự đau đáu ấy của các nhà khoa học ấy thì mới ra đời các cái thành tựu khoa học. Con xin sư ông chỉ dạy, con xin cảm ơn ạ.
Có một cái khác biệt, có một sự khác biệt giữa khoa học và Phật giáo là ở chỗ này. Khoa học á, thì đi tìm để rõ biết đối tượng, để biết rõ đối tượng. Khoa học là luôn theo dõi các đối tượng để làm thế nào mà biết rõ đối tượng càng nhiều càng tốt. Đó là khoa học. Hay phải không? À. Còn đạo á thì nó khác. đạo thì nó khác là chỗ này. Không đối tượng nào không quan trọng, mà là thái độ tâm của mình đối với đối tượng đó như thế nào. Chỉ có hai cái chuyện khác nhau đó thôi. Hai chuyện là khác nhau đó, chuyện đó thôi. Tức là một bên là nhìn cái hoa này và họ sẽ tìm đủ mọi thứ để xem từ trong đó nó có những cái chất gì, nó kết cấu ra sao, vì sao mà nó lại kết cấu ra như vậy, tức là họ phải tìm cho ra. Nhưng mà rõ ràng lý trí là có thể tìm được trong này có bao nhiêu chất, nhưng mà tại sao có bao nhiêu chất thì không thể nào trả lời được. tại sao nó lại không bớt đi một chất mà nó lại tìm đó chất, thì cái đó mình không trả lời được. Tại sao nó lại sắp xếp theo kiểu này mà không sắp xếp theo kiểu khác thì cũng trả lời được. Nhưng mà ở một cái mức độ nào đó đó thì có thể tìm hiểu được, nhưng mà đến một mức độ nào đó thì nó đụng phải một cái bức tường mà mình không thể nào hiểu được. Mình có thể là biết tìm hiểu xem tự tim đập như thế nào, thế nào là tim bệnh mà thế nào là tim không bệnh, gan phổi đồ này kia có thể tìm hiểu ở trong đó là nó kết cấu như thế nào được hết, nhưng tại sao lại nó kết cấu như thành một con người như thế này thì không thể hiểu được. Tại sao nó không để con là mũi trên này, không để mặt bên này, tại sao mà nó để cứ nó cứ sinh ra là nó cứ vậy tên là sát, thì không ai giải thích được chuyện đó. Nhưng mà người ta có thể biết là trong lỗ mũi có chất gì, trong cái lỗ tai có chất gì thì được đó. Nhưng mà người ta sẽ không hiểu tại sao mà con người này là sao không ra kiểu khác mà nó ra kiểu này là muốn kiểu được. Tại sao cái hoa cúc thì như thế này mà cái hoa này thì nó lại khác, thì không ai hiểu được cả. Cho nên á, có hai con đường khác nhau là ở chỗ này. Điều này thì Lão Tử nói rất rõ: vi học nhật ít, vi đạo nhật tổ. Đó. Cũng như mà đạo Phật á, nếu mà mình cứ tu luyện để đạt được là sai rồi. Mà là xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh, tức là con đường này là con đường mà buông đi, buông bớt để cho tâm mình không bị dính mắc vào cái gì cả, để tâm mình được hoàn toàn là thông dong tự tại. Thì vi đạo nhật tổ, tổ di hữu tổ chỉ trí ô vô vi, tức là nói cái tâm mình này, cho đến một cái lúc nào đó mình bớt đi những cái ảo tưởng, bớt đi những cái tham vọng, bớt đi những cái suy nghĩ lung tung, cho đến khi tâm mình hoàn toàn trong sáng mà không bị cái gì chi phối cả, thì đó là đường đạo. Còn cái đường khoa học thì lại là cố tìm cái đối tượng đó, ví dụ như vật lý thì phải đi tìm vật lý cho tới cùng đó. Hay là tâm lý học thì là phải đi tìm tâm lý học cuối cùng. Siêu hình học thì phải đi tìm cái gì, thì là cứ đi tìm mãi, thì cái đó là gọi là vi học nhật ích. Tức là nếu mà cứ cái tìm tòi như vậy á, thì càng ngày nó càng thêm và không bao giờ chấm dứt được, mà nó sẽ cứ đi tới vô cực. Thì Đức Phật á, thì ngài thấy rằng là nếu mà cứ đi theo cái đường đó thì nó sẽ là luân hồi sinh tử hoài. Bởi vì bây giờ cái nền khoa học của mình đã đi đạt đến một cái chỗ mà phải nói là tuyệt vời rồi. Ví dụ như một thành tựu mà của cái trí tuệ nhân tạo là mình thấy là đã quá tuyệt vời rồi. Tuy nhiên chỉ cần là giả sử như có một cái hành tinh nào đó nó có một nền văn minh hoàn toàn khác, nó có thể dùng một cái gì đó không biết ấy, mà nó bắn đến cái tới cái trái đất của mình ấy, thì nó hóa giải hoàn toàn mọi cái ứng dụng của điện tử, thì lúc đó AI cũng dưng làm cái xác chết thôi. Lúc đó tất cả những cái máy móc đồ gì của mình nào là MRI gì CT gì là không có sử dụng gì được nữa đó, nó vô hiệu hóa hết. Cho nên nó vẫn là không có tới chỗ cùng, không có tới chỗ tuyệt đích, là bởi vì nó hệ đại đi ra một chiều nào đó thì nó sẽ đi mãi không có cái chỗ dừng lại. Nhưng mà nó có một cái là nó đến một giai đoạn nào đó đều có cái định luật là nó đã có thành trụ hoài không. Cho nên á, không phải là mình cứ tiến mãi được, tiến mãi đến một lúc nào đó lại trở thành số không. Khi người ta nghiên cứu thì người ta thấy rằng là cái trái đất này đó không phải bây giờ mới là có nền văn minh này, mà có rất nhiều nền văn minh đã có rồi, và thậm chí bây giờ đó mình nghiên cứu lại các cái nền văn minh cổ đó đó, mình cũng vẫn không biết là cái nền văn minh đó nó thực hiện như thế nào. Đó. Ví dụ như kim tự tháp không thôi, thì bây giờ cũng vẫn là chưa biết được, chưa tìm được cái những cái bí mật của cái kim tự tháp thế nào. Mà cái đó là đã hàng không biết bao nhiêu thời gian trước là đã người ta đã thực hiện được cái điều đó. Thế rồi nó mất hết, có những nền văn minh nó mất hết hoàn toàn, rồi lại bắt đầu từ đầu. Cho nên á, bây giờ vấn đề là không phải là mình hoàn toàn từ bỏ khoa học, nhưng mà Đức Phật Ngài chỉ giúp khuyên mình một việc này thôi, bây giờ muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên là trong cái lúc mà mình làm đó thì mình vẫn tròn vẹn rõ biết mình, đơn giản là vậy thôi. Nếu không á thì cho dù mình có nghiên cứu được rất nhiều thứ nhưng mà mình vẫn phiền não khổ đau. Thì Đức Phật Ngài muốn là giúp mình đừng có phiền não khổ đau thôi. Chứ còn không phải là mình không từ bỏ khoa học hay là mình từ bỏ gì hết, mà là mình có thể làm được mọi chuyện. Nhưng mà làm sao mà khi làm mình vẫn không phiền não khổ đau? Đó là cái mục đích của đạo Phật. Còn ai muốn đi theo con đường khoa học thì vẫn cứ đi, ai muốn mạnh khỏe thì cứ mạnh khỏe, ai muốn sao được hết á. Nhưng mà trong khi mình đang sống như vậy trong từng khoảnh khắc á, thì liệu mình có đau khổ hay là không đau khổ? Nếu mà mình đau khổ tức là mình đang sai. Còn nếu mình đang làm gì đó nhưng mà mình vẫn là thanh tịnh trong sáng thì là đúng. Đơn giản là vậy thôi.
Mô Phật, con chào sư. Con năm nay cũng 69-70 tuổi, không biết sống nay chết mai, mà không hiểu ý nghĩa của cái câu trong kinh Kim Cang, ý nghĩa ba câu. Câu thứ nhất đó là pháp phi pháp thị danh pháp, tăng phi tăng thị danh tăng, Phật phi Phật thị danh Phật. Ý nghĩa của nó là gì, xin sư giải đáp giùm cho. Cảm ơn.
Thực ra tất cả các pháp nó chỉ như nó đang là thôi. Còn mình ví dụ như cái này này, mình nói đây là hoa cúc thì mình gán cho nó là hoa cúc thôi, chứ còn là nó là như nó đang là thôi, chứ còn cái hoa cúc là mình gán thôi. Có thể là người Anh nó cũng nói là hoa cúc mà nói là chrysanthemum gì đó, cho nên không phải nói hoa cúc. Cho nên là cái tên đó không phải, tức là Phật, tức là cái Phật là Phật thực chứ không phải là cái tên Phật. Pháp là cái pháp thực chứ không phải là cái tên pháp. Tăng là cái tăng thực chứ không phải tên tăng. Cho nên khi mà nói là Phật pháp tăng á, thì trong khi mà nói quy y Phật pháp tăng á, thì mình thường là mình cứ nghĩ là quy y Phật là quy y một vị Phật, quy y pháp tức là quy y một pháp môn, và quy y tăng là quy y một vị tăng nào đó. Nhưng mà không phải, quy y Phật là quy y cái đức tính của người giác ngộ, và quy y pháp là quy y cái nguyên lý vận hành của trời đất, và quy y tăng tức là quy y cái những cái đức tính sống đúng tốt. Vậy thôi. Như vậy thì rõ ràng trong đó là mình trở về với những đức tính sáng suốt là Phật, đức tính tịnh là pháp, và đức tính trong lành là tăng. Như vậy thì cái đức tính á, tức là cái thực á, mới là Phật pháp tăng, chứ không phải là Phật pháp tăng là một vị Phật nào hay là một pháp môn nào hay là một cái vị tăng nào. Đó. Cho nên mình nói rằng là cái gì cũng vậy hết trơn á. Tức là cái gì mà mình nói như Lão Tự là nói là đạo khả đạo phi thường đạo. Tức là đạo là đạo, đạo tức là cái chân lý muôn đời. Mà nếu mà mình là hình thành một cái đạo thì cái đạo đó nó là không phải là tự nhiên nữa rồi. Đó. Cho nên khi Đức Phật đó, khi Đức Phật ngài giác ngộ đó, là ngài thấy ra sự thật, mà ngài muốn cho mọi người đều tự mình thấy ra sự thật, đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà sau đó đó, thì người ta kết tập thành tâm tạng, rồi người ta mới là hình thành một cái hệ thống giáo lý, rồi người ta hình thành một cái hệ thống tôn giáo, rồi cái hệ thống tôn giáo đó đó là mọi người hiểu mọi khác, cho nên mới sinh ra nhiều tông phái. Tông phái này hiểu theo nghĩa này, tông phái hiểu theo nghĩa kia. Do đó bây giờ đó là bây giờ mình là cái tôn giáo hay là cái tín ngưỡng Phật giáo, tín ngưỡng Phật giáo chứ không phải là cái mà cái giác ngộ của Phật hay là cái mà Đức Phật khai ngộ cho mọi người. Mình phải là phải lưu ý cái điều đó. Chẳng thôi là mình tin, mình cạn tin là không được. Mình phải thấy cái thực kia. Tức là cái người mà thực sự hiểu Phật, thực sự sống với Phật á, là khi chính bản thân mình cũng là chứng ngộ sự thật. Thì khi đó mình mới thực sự là theo Phật. Chứ còn bây giờ là mình đang theo một tôn giáo. Mà tôn giáo đó thì phần lớn là do người sau đặt ra hơn là chính Đức Phật. Đó. Đạo nào cũng vậy hết á, ví dụ như mình thấy là bên đạo Thiên Chúa cũng là chính thống giáo, rồi cơ đốc giáo, rồi là cũng ra nhiều cái tông phái. Mà tại sao nhiều tông phái? Bởi vì mỗi tông phái là đã hiệu mỗi khác. Mà hiệu khác tức là không phải là thực là lời của Chúa hay lời của Phật. Cho nên mình phải là đi vào cái thực, chứ không phải là chỉ dựa trên cái hình thức ở bên ngoài hay là cái tên gọi ở bên ngoài.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư ông, dạ con có một thắc mắc, kính mong sư ông khai thị giúp ạ. Dạ thì con biết cũng theo hệ phái truyền thừa mà Phật giáo mình nó có nhiều cái kinh điển nó có nhiều cái sai biệt đó sư ông. Là bên Nguyên Thủy thì cho rằng là chỉ có 6 căn, 6 trần, 6 thức thôi. Nhưng con học bên Phật giáo Bắc Tông thì cho rằng là có 8 căn, 8 trần, 8 thức. Thì bên Nguyên Thủy thì nói rằng là khi người mất á, là theo cái nghiệp là đi tái sanh ngay, là không có linh hồn. Còn về Phật giáo Bắc Tông thì cho rằng có mạt na và ai là gia thức. Thì khi cái người mất á, là linh hồn phải 8 tiếng mới ra khỏi thể xác. Và nếu mà họ chấp mắc vào một cái gì á, thì cái linh hồn nó sẽ không có đi được. Vậy con xin nhờ sư ông khai thị giúp con là không biết là giải thích như thế nào cho nó đúng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Tốt nhất là mình, Đức Phật ngài có cảnh báo trước rồi, ngài nói đừng có vội tin mà phải đối chiếu với cái thực. Mình phải trải nghiệm thực và đối chiếu trên cái thực. Chứ còn bây giờ mình tin thì mình tin vậy thôi, cho mình cũng đâu có biết. Đó, mình tin vậy thôi. Trên thực tế mình cũng không có biết là cái điều đó là có đúng như vậy hay không. Cho nên bây giờ là bất kỳ cái điều gì, mình cũng không cần phải là lệ thuộc vào cái tông phái nào cả. Bây giờ tông phái nào cũng thấy mình là đệ nhất. Nhưng mà chuyện đó không, đừng có là, tốt nhất là đừng có theo một tông phái nào cả, mà mình chỉ là theo chân lý, theo sự thật thôi. Nhưng mà sự thật đó là cái gì? Sự thật thì phải mình phải chứng nghiệm mình mới thấy. Thế bây giờ mình nói là bên này thì nói thế này, bên kia thì nói thế kia, thì mình cũng nghe hai bên này thôi, chứ mình đâu biết là cái nào đúng cái nào sai. Vậy thì bản thân mình phải là, cái cách tốt nhất là bản thân mình phải trải nghiệm sự thật, thì lúc đó mình mới là thấy cái điều nào là đúng, cái nào là sai. Đó. Trong tất cả kinh điển của tất cả các tông phái đều không hoàn toàn là đúng là Phật nói đâu, mấy phần trăm thôi, chứ không phải là hoàn toàn. Là vì sao? Là vì người đời sau thêm thắt vô rất nhiều đó, cho nên chưa chắc những cái điều đó là đạo Phật nói. Mà hơn nữa là do cái cách diễn đạt khác nhau thôi. Thí dụ như là không phải là có tám thức, không phải là có tám thức, mà trên thực tế là chỉ có sáu thức thôi. Nhưng mà khi qua một tiếng trình tâm á, thì nó lại trải qua bảy giai đoạn. Thành ra thực ra là một ví dụ như mắt thấy sắc thì nó phải trải qua bảy giai đoạn. Mà trong bảy giai đoạn đó thì nó gồm có mạt na thức và a lại gia thức. Thì bên duy thức á, cái này là cũng duy thức thôi chứ chưa phải là Phật nói. Duy thức duy thức là của thế thân của vô thức thôi. Mà cái đó là cái 600 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn mới có. Cho nên cái đó là cũng không phải là của Phật nói. Nhưng mà trên thực tế là mình thấy là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vậy thì cái đó là đúng. Trên thực tế là đúng. Nhưng mà khi mà trải qua một chuyến tình tâm á, ví dụ như mình mắt nhìn thấy sắc, thì nó phải trải qua, ví dụ như mắt nhìn thấy sắc, tức là tiền ngũ căn, tức là có nhãn thức, nhị thức, thị thức, trực thức, thân thức. Đó. Đã có tiền ngũ căn này nè. Rồi bây giờ, có khi mà ý thức xen vào đó, thì nó mới nhận cái đối tượng đó, nhận cái đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đưa vào. Thì cái thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đưa vào đó, nó trở thành đối tượng của ý đó, thì cái lúc đó nó là pháp, chứ không phải là cái bên ngoài. Thí dụ bây giờ á, con mắt thì thấy sắc, nhưng mà ý đó thì chỉ nắm bắt cái mà hình ảnh của cái hoa này thôi, chứ không phải ý nó không có nắm bắt được cái hoa này. Do đó đó nó phải đưa vào trong, nó trở thành ra là mạ hóa cái mình gọi là khái niệm á, khái niệm á, cái tinh nhất tí là cái khái niệm á. Thì tức là nó giống như là nó mạ hóa. Cho nên bây giờ mình không phải là thấy trong mình không có cái hoa, trong mình không có cái hoa cúc, nhưng trong mình có cái hình ảnh hoa cúc. Thì như vậy á, cái hình ảnh nó nằm đâu? Cái hình ảnh nó lại là đưa vào ở bên trong. Thì trong bên kia gọi là a la giá thức, thì bên Nam Truyền thì gọi là pha văn ga. Chứ không phải là không có. Bên Nam Truyền thì gọi là pha văn ga, tức là cái hình ảnh đó nó sẽ đưa vào trong á. Thì bên a la giá thức thì nói rằng là cái thức đó nó sẽ là tàng trữ cái hình ảnh của cái hoa ở bên trong. Cho nên bây giờ mình nhìn cái hoa cái là mình biết là hoa đó là hoa cúc chẳng hạn. Nhưng mà khi mình đã mạ hóa thì nó có hai loại mạ hóa: mạ hóa về hình thể và mạ hóa thành ngôn ngữ. Ví dụ như chữ hoa cúc là một mạ hóa. Cái hoa cúc là đâu là cái gì đâu, còn cái này nó mới thật chứ còn cái hoa cúc là đâu có gì đâu. Hoa cúc chỉ là một mạ hóa thôi, một mạ hóa. Cho nên bây giờ là người ta là số hóa hết đó. Hiện tại bây giờ mình số hóa hết là vậy đó. Vậy thì á, khi mà cái mạ hóa đó là nó là hoạt động của cái tâm thức ở bên trong đó. Mà trước khi mà mình nhận ra đây là cái hoa cúc á, thì nó trải qua bảy cái giai đoạn trong đó. Tức là giai đoạn đầu là năm cái thức của cái giác quan á, là nhận vô trước. Rồi sau đó đó cái ý thức mới là mạ hóa. Mạ hóa thành một cái hoa cúc, mà hoa cúc ở bên trong chứ không phải là hoa cúc ở bên này. Hoa cúc ở trong cái pha văn ga hay là trong cái a la gia thức á. Thì rồi đó, sau đó ý thức một lần nữa lại là đánh giá rồi phê phán rồi thế này thế kia nữa. Thành ra nó có ba giai đoạn của cái nhận thức. Giai đoạn lúc đầu là giai đoạn của ngũ căn. Rồi giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà gọi là mạt na thức á, tức là cái giai đoạn mà nó mạ hóa, nó từ mạ hóa, tự động mạ hóa. Rồi sau đó mới đến một cái ý thức á, là mới là phán xét, phán đoán, đánh giá cái đối tượng đó. Cho nên trong cái hoạt động của cái nội tâm của mình á, thì đúng ra không phải là có bảy thức, mà là có bảy giai đoạn của nhận thức thì đúng hơn. Đó. Chứ còn trên thực tế thì nó chỉ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tức là chỉ có sáu thức là thực tế. Nhưng mà bên trong á thì nó phải qua thêm một cái mà pha văn ga đó, rồi cái qua pha văn ga đó là nó làm thêm hai giai đoạn, đó là một giai đoạn mã hóa và một giai đoạn là xử lý trên mã hóa đó, thành ra là bảy giai đoạn. Thế nó hai bên á, bởi vì thầy có nghiên cứu cả vi diệu pháp mà cả nghiên cứu cả cái tri thức, cho nên thầy thấy là cả hai bên thực ra là nó cũng giống nhau thôi, chứ không có gì khác nhau.
Dạ hết giờ rồi.
Hết giờ. Hết giờ. Rồi bây giờ hết giờ thì ôi giời. Y đàng lô nha ti nàng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yô.
Y đàng lô nha ti nàng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yô.
Y đàng lô nha ti nàng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yô.
Y đằng va ta mê
bồn nhâm na sa va ca ya va hằng